Thứ hai tuần thứ tư mùa chay. Niềm vui lan tỏa. Trong ngày thứ hai tuần thứ tư mùa chay này, khi chúng ta tiến bước trên con đường hoán cải và đền tội, phụng vụ mời gọi chúng ta suy ngẫm về niềm vui, không phải là niềm vui hời hợt và chóng tàn, nhưng là niềm vui sâu sắc và lan tỏa tuôn trào từ chính nguồn mạch là Thiên Chúa. Năm nay, năm thánh hy vọng, chúng ta được mời gọi trở thành những lữ hành hy vọng. Chúng ta hãy đón nhận niềm vui biến đổi này và thúc đẩy chúng ta hướng tới một tương lai mới trong Thiên Chúa và cùng với mọi anh chị em bước đi trên con đường hy vọng dẫn đến niềm vui, một niềm vui lan tỏa. Thứ nhất, niềm vui bừng nở, lời hứa từ Isaiah, một trời mới, một đất mới. Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ Isaiah không chỉ loan báo một phương thuốc đơn thuần cho nỗi đau hay một sự cải thiện nhẹ nhàng cho hoàn cảnh. Ông đưa chúng ta vào một tương lai hoàn toàn mới, nơi những nguyên nhân gây ra đau khổ đã bị xóa bỏ. Đây, ta sáng tạo trời mới đất mới. Chúa phán. Đây không phải là những sửa đổi mỹ quan cho thế giới tan vỡ của chúng ta, mà là một sự tái thiết toàn vẹn, hoa trái của ý chí sáng tạo của Thiên Chúa. Và ngôn sứ tiếp tục, những chuyện đã qua sẽ không còn ai nhớ đến và sẽ chẳng còn ai nghĩ tới. Hãy hình dung một khoảnh khắc, những ký ức đau buồn, những hối tiếc cay đắng, những vết sẹo tội lỗi, tất cả đều bị xóa nhòa, thay thế bằng một bình an và thanh thản khôn tả. Nhưng hy vọng không dừng ở lại đó. Isaiah mô tả thành Jerusalem rạng rỡ hạnh phúc. Không còn tiếng khóc trẻ thơ, không còn tuổi già oằn lưng, không còn cái chết yểu. Mỗi người sẽ xây nhà riêng, trồng vườn nho riêng và hưởng thành quả lao động của mình. Một sự sung túc và thịnh vượng mà nỗi sợ hãi và sự túng quẫn không còn chỗ đứng. Chúng sẽ xây nhà và ở, chúng sẽ trồng nho và ăn trái, chúng sẽ không xây nhà để cho người khác ở, chúng sẽ không trồng để người khác ăn. Dân ta tuyển chọn sẽ được hưởng công việc tay mình làm. Đây là một thoáng nhìn về nước trời, một hình ảnh báo trước niềm vui hoàn hảo mà Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến người. Niềm vui hứa hẹn này có thể nói là sự lan tỏa thiêng liêng, đang kêu gọi chúng ta hôm nay. Đây không phải là một sự thụ động cam chịu, nhưng là một cam kết tích cực để ngay từ bây giờ trở thành những người kiến tạo thế giới mới này. Nuôi dưỡng hy vọng ở nơi bi quan chiếm ưu thế, từ chối sự nghiệt ngã của bạo lực và bất công, nỗ lực cho tình huynh đệ, tình liên đới và sự tôn trọng công trình sáng tạo. Hãy nhớ trong mùa chay này, niềm vui đích thực không nảy sinh từ những thú vui phù du hay những thành công vật chất, nhưng từ sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa và từ sự phục vụ vô vị lợi của chúng ta đối với anh chị em mình. Thứ hai, niềm vui phục hồi, chữa lành và tái sinh. Trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, chương thứ tư từ câu 43 đến 54, phép lạ Chúa Giêsu thực hiện cho con trai của một viên chức hoàng gia là một biểu hiện rực rỡ của niềm vui thiêng liêng này. Hãy tưởng tượng sự lo lắng và tuyệt vọng của người cha khi đối diện với bệnh tật gặm nhấm con mình. Ông vượt qua gian khó, vượt qua khoảng cách, từ bỏ sự vị thế của chức vụ. Vì ông là quan cận vệ của vua, và với lòng khiêm nhường, khẩn nài Chúa Giêsu đến giúp đỡ con trai đang hấp hối. Và Chúa Giêsu cảm động trước đức tin của ông, đã đáp lại lời thỉnh cầu của ông bằng một lời đơn giản. Ông cứ về đi, con ông sống. Và sự chữa lành diễn ra ngay lập tức. Bỗng chốc, nỗi đo lắng biến thành nhẹ nhõm, sự tuyệt vọng biến thành lòng biết ơn, và cái chết tiềm tàng biến thành một sự tái sinh mới. Niềm vui của người con được chữa lành thật khó tả, cũng như niềm vui của người cha mà tình yêu thương được đong đầy. Nhưng niềm vui này không dừng ở lại đó. Nó lan tỏa, nó lây lan sang tất cả những người chung quanh họ, những người phục vụ, gia đình, hàng xóm, vân vân. Cả một cộng đồng bị ảnh hưởng bởi phép lạ này, một dấu hiệu hữu hình của sự hiện diện của tác động của Thiên Chúa giữa họ. Chúa Giêsu bằng lòng trắc ẩn vào quyền năng của Ngài là nguyên nhân của niềm vui lan tỏa này. Thứ ba, niềm vui của chúng ta lữ hành hy vọng người kiến tạo cuộc sống mới. Niềm vui của công trình sáng tạo và niềm vui của sự chữa lành không phải là những thực tại xa vời và không thể tiếp cận. Chúng là những lời hứa đang được hoàn thành hôm nay trong cuộc sống của chúng ta. Chính thời gian mùa chay này mang đến cho chúng ta cơ hội để tạo ra một trời mới và một đất mới trong chính trái tim mình, trong các mối quan hệ của chúng ta và trong môi trường của chúng ta. Việc chay tịnh, cầu nguyện và làm phúc bố thí mà chúng ta thực hành với lòng nhiệt thành là những phương tiện cụ thể để dọn dẹp tâm hồn, xích lại gần Thiên Chúa và mở lòng đón nhận lòng bác ái đối với anh chị em mình. Qua những hành vi từ bỏ và yêu thương này, chúng ta cho phép niềm vui thiêng liêng nảy mầm trong chúng ta, biến đổi những thói quen, chữa lành những vết thương và soi sáng con đường của chúng ta. Sự chữa lành mà chúng ta cầu xin trong mùa chay này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Một sự chữa lành thể xác, một sự chữa lành tinh thần, một sự chữa lành của các mối quan hệ đổ vỡ, vân vân. Nhưng nó luôn nhằm mục đích làm cho chúng ta được tự do hơn, xác thực hơn, sẵn lòng hơn với tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Trong năm thánh hy vọng này, chúng ta hãy ghi nhớ lời của thánh Irene: vinh quang của Thiên Chúa là con người sống một cách trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta hãy sống trọn vẹn ơn gọi làm con trai và con gái của Thiên Chúa bằng cách vun đắp niềm vui sáng tạo, đón nhận niềm vui chữa lành và đến lượt mình trở thành những người gieo trồng niềm vui, những lữ khách hy vọng và những chứng nhân cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa.